Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 9 năm 2013, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Nga.
As I head into the G20, I shared my view that here in Europe.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Vụ khủng hoảng Syria chế ngự cuộc họp thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg. Human Rights Watch tố cáo chính phủ Campuchia gây trì hoãn cho phiên tòa xử Khmer Đỏ. Và Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập thoát hiểm trong vụ nổ bom ở Cairo.
Có những thông tin trái ngược nhau về vụ xô xát tại một giáo xứ ở Nghệ An. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama vừa tới Nga để dự một cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới mà theo dự kiến sẽ bị bao phủ bởi cuộc tranh luận về việc Hoa Kỳ có thể tấn công Syria. Vụ khủng hoảng Syria không nằm trong nghị trình chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế của khối G20 kéo dài 2 ngày tại St. Petersburg, nhưng các nhà lãnh đạo ở đây dự kiến sẽ bàn về vấn đề Syria trong các cuộc họp bên lề hội nghị. Ông Obama đang mưu tìm một sự ủng hộ rộng lớn hơn ở trong nước cũng như ở nước ngoài cho những cuộc tấn công quân sự nhắm vào chính phủ Syria vì Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học để giết hại thường dân. Một ngày trước cuộc họp thượng đỉnh G20, một tiểu bang then chốt của Thượng viện Mỹ đã chấp thuận một kế hoạch để thực hiện những cuộc tấn công có giới hạn. Nghị quyết vốn loại bỏ khả năng đưa binh sĩ tác chiến trên bộ của Mỹ tới Syria phải được cả hai viện quốc hội thông qua. Hôm thứ Tư, ông Obama cho biết trong lúc đi thăm Thụy Điển là sự khả tín của cộng đồng quốc tế sẽ bị tổn hại nếu không đáp trả những hành động của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Nga, nước cung cấp vũ khí chính của Syria, đã cùng với Trung Quốc phủ quyết 3 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt chính phủ của ông Assad. Phát biểu ngày hôm nay trước cuộc họp thượng đỉnh, Thứ trưởng Tài chánh Trung Quốc ông Chu Quang Diệu nói rằng hành động quân sự chống Syria sẽ làm cho giá dầu tăng vọt và có tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu. Hôm thứ Tư, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã cảnh báo rằng những vụ tấn công của các nước Tây phương mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ là một hành vi xâm lăng không thể chấp nhận được. Mặc dù vậy, ông cũng cho biết ông sẽ ủng hộ một cuộc tấn công nếu có bằng chứng mà ông gọi là có tính thuyết phục là Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học.
Với các khu trục hạm và các khí tài khác ở thế sẵn sàng tấn công Syria, các nhà lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ đã đề ra các mục tiêu nếu có cuộc tấn công vào Syria. Nhưng theo thông tín viên VOA Luis Ramirez, các giới chức đang cân nhắc những tình huống có thể xảy ra tiếp theo phát súng đầu tiên. Mời quý vị nghe Hà Vũ trình bày chi tiết.
Mục đích của Hoa Kỳ là làm suy yếu khả năng phòng vệ của Syria, đủ để đưa đến việc Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi như đã thương lượng. Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, nói với các thượng nghị sĩ là một cuộc tấn công cân đối và có giới hạn mà ông đảm trách sẽ là bước đầu tiên.
Để ngăn chặn có nghĩa là thay đổi sự tính toán của chế độ về việc sử dụng vũ khí hóa học và phá vỡ khả năng của Tổng thống Syria làm như vậy.
Để thực hiện việc này, Hoa Kỳ đã có những phi đạn Tomahawk sẵn sàng bắn vào các mục tiêu của chính phủ Syria. Khoảng 40 phi đạn này được đặt trên 4 khu trục hạm đã được điều động đến phía đông Địa Trung Hải. Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi con số chiến hạm trong vùng. Một tàu đổ bộ chiếc USS San Antonio đã được điều động. Và nhóm hàng không mẫu hạm Nimitz đã có mặt tại Biển Đỏ, gần đó sẵn sàng hành động. Hiện nay chính quyền Obama chưa đặt vấn đề có những hành động quân sự rộng lớn hơn. Nhưng các nhà quan sát nói một khi Hoa Kỳ bắn phi đạn đầu tiên, Washington trở thành một quốc gia tham dự vào cuộc nội chiến Syria và một lời hứa đứng ngoài cuộc tranh chấp trở nên khó giữ được. Nhà phân tích Benjamin Friedman thuộc Viện Cato nói:
Ngay lúc này chúng ta phủ nhận việc chúng ta muốn lật đổ chế độ, nhưng sự kiện là khi chúng ta oanh kích những mục tiêu của chính phủ tại Syria và phe nổi dậy tìm cách lật đổ chính phủ, thì dù chúng ta có nói hay không, thì chúng ta không ít thì nhiều cũng đang tìm cách lật đổ chính phủ.
Nếu vũ khí hóa học rơi vào tay những phần tử chủ chiến, hay nếu có sự hỗn loạn hoàn toàn, Ngoại trưởng John Kerry nói với các thượng nghị sĩ là ông muốn Tổng thống có giải pháp đưa bộ binh Mỹ vào, nhưng ông nói ngay rằng đây chỉ là một phát biểu có tính cách giả định. Một cuộc tấn công có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ hoặc vài ngày, nhưng các nhà lập kế hoạch ngũ giác đài sẵn sàng đối phó với những hậu quả rộng lớn hơn. Lực lượng Hoa Kỳ không trông đợi nhiều về mặt đáp ứng từ phía quân đội Syria tương đối yếu, nhưng họ sẽ phải trông chừng khả năng trả đũa của phe Hezbollah được Iran yểm trợ và các tổ chức chủ chiến khác có thể mở những cuộc tấn công vào Israel và các đồng minh khác của Mỹ trong vùng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự trù sẽ họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nga. Theo dự kiến, Syria sẽ là một đề tài chính trong cuộc gặp gỡ, nhưng các chuyên gia phân tích chính trị ở Bắc Kinh nói có phần chắc Trung Quốc sẽ không thay đổi sự chống đối hành động quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Ide gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Cuộc họp giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là cuộc họp đầu tiên kể từ khi hai ông gặp nhau hồi đầu năm nay, tại một địa điểm nghỉ mát ở California. Tại cuộc họp thượng đỉnh không chính thức đó, hai bên đã tập trung vào một loạt các vấn đề gai góc mà ban giao Trung Mỹ phải đương đầu. Cuộc họp lần này sẽ khác nhiều. Lần này hai bên sẽ ngồi với nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Một cuộc họp chủ yếu về kinh tế đang bị bao trùm bởi vụ xung đột ở Syria. Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối hành động quân sự ở Syria và lâu nay vẫn chống đối mọi hình thức can thiệp vào cuộc nội chiến. Cùng với Nga, Trung Quốc đã phủ quyết hai nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm làm áp lực Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hôm nay một lần nữa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc chống lại hành động quân sự.
Các hành động quân sự đơn phương đi ngược lại với luật quốc tế và các nguyên tắc về bàn giao quốc tế và sẽ gây khó khăn thêm cho vấn đề Syria và khiến cho vùng Trung Đông rối loạn thêm.
Phát biểu với các phóng viên tại Nga hôm nay, Thứ trưởng Tài chính Chu Quang Diệu nhắc lại lập trường đó thêm nữa. Ông Chu cảnh báo rằng hành động quân sự sẽ có tác động tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu cũng như đối với giá dầu hỏa. Các chuyên gia phân tích chính trị ở Bắc Kinh nói cuộc họp với ông Obama và ông Tập Cận Bình có phần chắc sẽ không mang tính cách đối đầu. Nhưng họ nói thêm rằng có rất ít cơ hội thương nghị. Ông Trần Kỳ là một nhà khoa học chính trị tại trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh.
Lập trường của Trung Quốc rất gần với Nga, và nếu Nga thay đổi chủ trương, thì Trung Quốc cũng có thể không giữ thái độ đối đầu với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngay lúc này thì có rất ít cơ may thỏa thuận giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề Syria.
Ông Thời Ân Hoàng, một nhà khoa học chính trị tại trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói ông nghi ngờ về việc hai bên mang nhiều hy vọng khi đi vào cuộc họp, trong bối cảnh chủ trương của mỗi bên. Ông nói nếu Hoa Kỳ muốn được sự hậu thuẫn của Bắc Kinh thì sẽ phải qua Hội đồng Bảo an trước đã.
Lập trường của nước Mỹ là cố định và Chủ tịch Tập Cận Bình không thể nói với ông Obama là hãy từ bỏ các kế hoạch tấn công quân sự của quý vị.
Cho dù như thế, ông Thời nói có nhiều phần chắc ông Tập Cận Bình sẽ khẳng định rõ sự chống đối của ông trước hành động đơn phương. Ông Trần Kỳ nói, xét rằng ông Tập Cận Bình sẽ gặp cả Tổng thống Nga lẫn ông Obama trong thời gian ở Nga, thì càng có nhiều phần chắc hơn nữa là lập trường của Trung Quốc sẽ không thay đổi. Nhưng ông nói cá nhân ông tin rằng Bắc Kinh nên làm như thế.
Tôi nghĩ Trung Quốc nên ủng hộ việc Hoa Kỳ can thiệp vào Syria, bởi vì đó sẽ là một cơ hội để hình thành sự hợp tác chiến lược giữa hai nước, và một hành động quân sự sẽ có lợi hơn là có hại cho Trung Quốc.
Ông Trần nói thêm rằng việc Hoa Kỳ chú trọng nhiều hơn vào vùng Trung Đông có nghĩa là Trung Quốc sẽ bớt chịu áp lực hơn trong vùng Thái Bình Dương.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn tại địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Mặt khác, để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA Tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, cùng các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Thông tin trái ngược nhau về vụ xô xát tại một giáo xứ ở Nghệ An. Theo báo chí trong nước và tin tức trên các trang mạng xã hội, một cuộc xô xát xảy ra hôm 4 tháng 9 giữa các giáo dân tại giáo xứ Mỹ Yên thuộc tỉnh Nghệ An với lực lượng công an địa phương đã khiến nhiều người bị thương, trong đó có 3 người bị nặng. Trong khi báo chí do tỉnh Nghệ An quản lý gọi đây là một vụ gây rối trật tự công cộng, thì giáo phận Vinh nói rằng đây là một sự bức xúc trước việc làm không rõ ràng của chính quyền suốt 2 tháng qua. Giám mục giáo phận Vinh Paulo Nguyễn Thái Hợp cho VOA Việt ngữ biết rằng tình hình hiện giờ đã lắng dịu.
Chúng tôi đang săn sóc các nạn nhân, thì tất cả các nạn nhân bị đánh đập, bị đàn áp một cách là dã man từ những người công an mặc sắc phục, rồi có trang bị vũ khí, trang bị lá chắn, đội mũ, thì có 3 người thì bị nặng nhất.
Nguồn tin của cả hai phía liên quan tới vụ việc cho biết vụ xô xát xuất phát từ vụ bắt giữ 2 giáo dân mà chính quyền nói rằng đã bị khởi tố với 4 tội danh, trong khi giáo phận Vinh lại coi đây là vụ bắt giữ trái phép. Trang web của giáo phận này đưa tin, chính quyền đã hẹn 16 giờ chiều nay, tức mùng 4 tháng 9 năm 2013, để thả những người bị bắt. Thế nhưng khi bà con đến Ủy ban Nhân dân theo bản cam kết của chính quyền, thì đã bị lực lượng công an và bộ đội đánh đập nặng nề và bắt đi nhiều người. Tuy nhiên, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An lại nói, một số chức sắc, chức việc của văn phòng Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Vinh lại ban hành công thư gây sức ép lên chính quyền đòi thả người một cách vô căn cứ. Trước cáo buộc, các giáo dân bị lôi kéo, kích động dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói rằng đó là một sự vu khống.
Cái chuyện trí về chúng tôi là rất là rõ ràng rồi. Chính vì vậy tôi thấy rằng trong cái vụ này, một số giáo dân là 3 người bị đánh nặng, còn khoảng 17-18 người nữa là cũng bị thương, đang điều trị. Họ mất mát về sức khỏe, họ bị nỗi đau, nhưng mà tôi nghĩ rằng phía công an, phía chính quyền bị mất mát nhiều hơn, mất mát về hình ảnh.
Các đoạn video đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy hàng trăm người đứng trước trụ sở cơ quan chức năng địa phương. Ngoài ra còn có các hình ảnh được cho là các giáo dân bị thương đang được chữa trị trong bệnh viện vì bị thương tích, bị đánh trọng thương. Trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An cũng cho đăng tải hình ảnh mà đài này nói là các cán bộ thi hành công vụ bị thương. Phản hồi video này, giám mục Nguyễn Thái Hợp nói:
không, là người dân có gì đâu mà bị thương nặng. Họ có đưa ra hình ảnh không? Ông vào trong cái trang chúng tôi thì ông thấy mặc dàn công an, mặc đồng phục và có lá chắn chống lại những cái đá gì ném đến. Sau này thì cũng có một số giáo dân tức quá, họ có ném đá. Nhưng mà lúc đầu họ đi với tay không để đến nhận cái giấy cam kết đó.
Giáo phận Vinh hiện kêu gọi cầu nguyện cho giáo dân nơi đây được bình yên. cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng tự do tôn giáo, tôn trọng pháp luật để người dân thực sự yên tâm sống đạo. Trong khi đó, báo chí nhà nước của Nghệ An lại kêu gọi hãy dừng lại khi còn chưa muộn.
Người Việt nghĩ gì về các vụ bắt giữ đồng hương ở Nga? Vụ bắt giữ hàng trăm công nhân bất hợp pháp người Việt thời gian qua ở Moscow đã gây rúng động cộng đồng người Việt làm ăn và sinh sống tại nước này. Tin cho hay, đa số các công nhân phải làm việc trong các xưởng may chui trong điều kiện mất vệ sinh. Một số gia đình với cả con cái và bố mẹ phải ở ngay tại nơi làm việc. Vụ tạm giữ rồi trục xuất về nước là một phần chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép tại Nga, dẫn tới việc bắt hơn 1.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Hơn 500 người trong số đó, mà phần đông là người Việt, đã được đưa tới trú tại một lán trại tạm mà giới bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích là tạm bợ. Ông Hoàng Nam, quản lý nhà hàng Hạ Long ở Moscow, cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ bắt giữ ảnh hưởng tới hình ảnh của cộng đồng người Việt. Nhưng ông Nam cho rằng những người Việt lao động chui đó cũng có lỗi.
Lỗi là lỗi của chính bản thân mình, vì mình sang mình làm không có theo luật của người ta thì người ta bắt thôi. Có giấy tờ đầy đủ, từ tuân thủ luật pháp, đúng luật pháp thì không sao cả.
Tuy nhiên ông Nam cũng cho rằng những người chủ thuê mướn các nhân công này cũng phải chịu trách nhiệm. Ông Trần Hoàng, giám đốc một công ty về du lịch ở Moscow cũng cho rằng vụ bắt người gây dư luận không tốt trong mắt người Nga ở đây đối với cộng đồng người Việt Nam làm việc bất hợp pháp như nô lệ. Ông Hoàng nói nhiều người Việt ở Nga đang lợi dụng kẽ hở của pháp luật tại nước sở tại.
Tất nhiên là luật thì luật, nhưng mà ít nhiều cũng có những người chủ người Việt đấy là họ cũng dựa vào cái sơ hở của luật pháp Nga, họ làm các xưởng may chui mà, thế nên là nó mới xảy ra cái chuyện đó. Nên là khi mà các cơ quan pháp luật Nga phát hiện ra họ bắt thì mới nói ra cái chuyện là người Việt làm ăn sống và sống bất hợp pháp ở Nga.
Ông Hoàng cho biết rằng việc người Việt ở Nga lập ra các công ty ma để thuê mướn nhân công trái phép nhằm tránh đóng thuế là một việc làm khá phổ biến. Ông tỏ ra cảm thông với những công nhân may người Việt bị bắt giữ và cho rằng họ chỉ là các nạn nhân bị các chủ xưởng may lừa đảo. Theo người quản lý nhà hàng Hạ Long ở Moscow, một số khách hàng người Nga quan tâm tới tình hình thời sự cũng hỏi ông về vụ bắt giữ, nhưng đa số người ta cũng chả để ý mấy.
Do những khách hàng thì người ta rất là cảm thông với mình, vì họ cũng có những người người ta còn đến người ta xin lỗi về những cái hành động của chính phủ như thế, họ cũng cảm thấy là bức xúc, họ không đồng tình.
Ông Nam cho VOA Việt ngữ hay, các hội đoàn của người Việt ở Nga theo dõi chặt chẽ vụ việc, họ họp hành suốt, nói chung các tổ chức xã hội của người Việt bên này cũng quan tâm giúp đỡ tương đối là nhiều, ông nói. Trong khi đó, ông Hoàng nói rằng rất khó để có thể ngăn chặn tình trạng mở các xưởng may mặc bất hợp pháp, dù Đại sứ quán Việt Nam ở bên này vẫn thường xuyên thông báo cho cộng đồng tránh làm việc đó.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn trên thế giới, gồm cả các nước đã và đang phát triển, họp tại thành phố St. Petersburg của Nga trong ngày hôm nay và ngày mai để thảo luận các vấn đề kinh tế và các vấn đề khác. Các con mắt của cộng đồng quốc tế đổ dồn vào các nhà lãnh đạo G20 này, trong khi họ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có cách thức chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria. Kinh tế thế giới vẫn là đề tài số 1 của diễn đàn thường niên này. Thông tín viên VOA Zlatisa Hoke ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Trong nhiều ngày trước hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Obama đã hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ hành động trừng phạt Syria vì đã vi phạm lệnh cấm quốc tế về việc sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng trong một trạm dừng chân tại Thụy Điển hôm thứ Tư, ông đã khẳng định rằng kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Trong khi tôi lên đường đến tham dự hội nghị G20, tôi chia sẻ quan điểm rằng ở châu Âu này và trên toàn thế giới, chúng ta phải chú tâm vào việc tạo công ăn việc làm và tăng trưởng. Các vấn đề đó sẽ mang tính cách cực kỳ quan trọng, không những cho các nền kinh tế của chúng ta, mà còn để duy trì sự ổn định trong nhiều nền dân chủ hiện đang bị đặt dưới áp lực nghiêm trọng vào lúc này.
Một số người coi hai vấn đề vừa nêu là không thể phân cách được. Như ông Tim Costello, người đứng đầu World Vision, là tổ chức từ thiện lớn nhất ở Australia.
The dampening of growth is really impacted by what's happening in Syria.
Tăng trưởng trì trệ thực sự bị tác động bởi những gì đang xảy ra ở Syria. Đó là một vấn đề cốt lõi trong nghị trình G20. Nhưng chung cuộc, G20 phải đáp lại được kỳ vọng của dân chúng trong nước họ. Và tất cả đang nhìn vào sự bất lực cùng cực của thế giới khi xét tới 2 triệu người tị nạn, trong đó có 1 triệu trẻ em, 100.000 người chết ở Syria. Do đó, theo tôi, không thể né tránh sự kiện này.
Chuyên gia phân tích chính trị của Nga, ông Konstantin Egerd, nói sẽ là điều không thực tế khi trông đợi bất kỳ quyết định thực tiễn nào về các vấn đề toàn cầu từ phía 20 quốc gia, với các quyền lợi khác nhau và đôi khi đối nghịch nhau. Ông nêu ra quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Vladimir Putin của Nga và Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ.
Tổng thống Putin không thích, hay tôi có thể nói mạnh hơn là ông khinh miệt Tổng thống Obama, coi ông Obama là một chính trị gia thiếu kinh nghiệm, một người quá chú trọng vào vấn đề giao tế riêng của mình, đặt quá nhiều tin tưởng và điểm tán thành vào các cố vấn của mình. Một người đã thay đổi chính sách về Trung Đông 2 lần trong 2 năm vừa qua.
Cuộc họp thường niên G20 là cơ hội để các nhà lãnh đạo thế giới mở các cuộc hội đàm song phương với nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh. Nhưng Tổng thống Obama không dự định gặp đối tác phía Nga. Ông đã hủy bỏ một chuyến công du đã định đến Moscow hồi tháng trước sau khi Nga cấp quy chế tị nạn tạm thời cho người tiết lộ thông tin bí mật của Hoa Kỳ đang bị truy nã là Edward Snowden. Thay vì thế, ông Obama dự định sẽ gặp một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền Nga. Tổng thống Putin bênh vực cho thành tích nhân quyền của chính phủ ông vào ngày trước hội nghị thượng đỉnh.
Năm nay, khoản tài trợ từ các nguồn chính phủ dành cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, NGO, kể cả việc bảo vệ nhân quyền, đã tăng hơn gấp 3 lần. Hơn 100 triệu đô la đã được phân bổ để thực thi các dự án quan trọng về xã hội.
20 nước được đại diện tại hội nghị thượng đỉnh chiếm khoảng 2/3 dân số và 90% sản lượng kinh tế thế giới.
Thưa quý thính giả, một tổ chức nhân quyền nổi tiếng thế giới đã đả kích Campuchia vì không trả lương cho nhân viên địa phương của tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Khmer Đỏ. Khoảng 200 nhân viên người Campuchia của tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã bắt đầu đình công hôm thứ Hai sau nhiều tháng không được trả lương. Tổ chức Human Rights Watch ngày hôm nay nói rằng chính phủ ở Phnom Penh cố ý không cung cấp ngân khoản để gây cản trở cho các phiên tòa xét xử các cựu thủ lãnh Khmer Đỏ. Tổ chức này gợi ý rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen là chính phủ nằm dưới sự lãnh đạo của một số cựu thành viên Khmer Đỏ đang giả vờ nghèo để né tránh việc mang lại công lý cho hàng triệu nạn nhân của Khmer Đỏ. Mặt khác, thì khoảng 1.000 thành viên phe đối lập Campuchia đã tham gia một buổi huấn luyện về biểu tình bất bạo động để chuẩn bị cho vụ xuống đường quy mô lớn để chống lại kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 7. Các viên chức của Đảng Cứu Quốc Campuchia hôm thứ Tư đã huấn luyện cho những người ủng hộ họ những cách thức để có phản ứng bất bạo động trước sự khiêu khích của cảnh sát, phát giác những kẻ trà trộn vào hàng ngũ biểu tình và tránh dùng những ngôn từ thô tục. Chính phủ đã bố trí binh sĩ ở thủ đô Phnom Penh và cảnh báo rằng cuộc biểu tình có thể biến thành bạo động. Tuy nhiên, theo ông Kem Sokha, phó chủ tịch Đảng Cứu Quốc, thì biểu tình ôn hòa là mục tiêu của đảng ông. Buổi huấn luyện về biểu tình đã được tổ chức trong lúc Hội đồng Hiến pháp của Campuchia bác bỏ một yêu cầu của phe đối lập là đòi đếm lại phiếu của cuộc bầu cử hồi tháng trước tại 116 địa điểm bầu cử ở tỉnh Bắc Tam Bang. một quan chức Trung Quốc từng gây xôn xao dư luận khi bị phát giác nhe răng cười tại nơi xảy ra một tai nạn giao thông thảm khốc, đã bị tuyên án 14 năm tù về tội tham nhũng. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc cho biết ông Dương Đạt Tài ngày hôm nay bị một tòa án ở tỉnh Thiểm Tây tuyên án vì nhận hối lộ và sở hữu một số tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Ông Dương không tranh biện trước các cáo trạng và ngoài án tù, ông còn bị phạt khoảng 8.000 đô la. Ông Dương Đạt Tài, nguyên cục trưởng Cục Giám sát An toàn tỉnh Thiểm Tây, đã được gắn cho danh hiệu cục trưởng mỉm cười vì ông nhe răng cười trong lúc thị sát một vụ tai nạn giao thông làm 36 người chết hồi năm ngoái. Một số cư dân mạng Trung Quốc cũng chú ý tới việc ông quan này đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền và họ đã tìm kiếm những bức ảnh khác cho thấy ông có nhiều chiếc đồng hồ hạng sang mà với lương công chức của ông thì ông không thể nào có đủ tiền để mua. Ông đã bị ban kiểm tra kỷ luật của Đảng Cộng sản cách chức. Tuy bị mất việc và đối mặt với án tù, nhưng hình ảnh trên truyền hình nhà nước cho thấy ngày hôm nay ông vẫn tươi cười khi đứng nghe một viên thẩm phán tuyên đọc phán quyết. Phi hành gia người Máy đầu tiên của Nhật đã có được những tiến bộ mới trên trạm không gian quốc tế. Các giới chức không gian Nhật Bản ngày hôm nay công bố một đoạn video quay cảnh người máy Kirobo gọi về trái đất lần đầu tiên kể từ khi lên trạm không gian hồi đầu tháng 8. Các khoa học gia nói rằng cuộc gọi được thực hiện 2 tuần trước là lần đầu tiên một người máy nói chuyện từ không gian. Người máy Kirobo chỉ nghe và nói được tiếng Nhật sẽ trở về trái đất vào tháng 12 sang năm. Các giới chức Ai Cập cho biết một quả bom phát nổ ngày hôm nay gần đoàn xe của vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ ở Cairo gây thương tích cho 7 người. Bộ trưởng Mohammed Ibrahim được bình an vô sự trong vụ nổ xảy ra gần nhà ông. Truyền thông nhà nước mô tả vụ nổ bom là một mưu toan ám sát bất thành, nhưng họ không nói gì về vấn đề thủ phạm là ai. Tin tức ban đầu nói rằng những kẻ tấn công đã dùng xe bom, nhưng đài truyền hình nhà nước sau đó nói một quả bom đã được ném từ một tòa nhà ở gần đó.
3 shops, they were completely destroyed.
Một người đàn ông ở bên kia đường nơi xảy ra vụ nổ đã cho đài VOA biết rằng có 3 cửa tiệm bị phá hủy hoàn toàn và 2 chiếc xe hơi của nhân viên an ninh cùng với 2 chiếc xe hơi khác bị hư hại. Ông này cũng nói rằng ông không thấy có dấu hiệu nào của một vụ nổ bom xe hơi. Vụ tấn công này xảy ra trong khu Nasser City ở mạng đông bắc Cairo, là nơi mà hồi tháng trước các lực lượng an ninh của Ai Cập đã xông vào dẹp bỏ một địa điểm biểu tình ngồi lì của phe Hồi giáo, giết chết hàng trăm người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Quân đội là phe đã lật đổ ông Morsi sau nhiều ngày có những cuộc biểu tình rầm rộ chống lại chính phủ ông. Họ tố cáo tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi kích động bạo lực và thực hiện những hoạt động khủng bố. Tại Phi Châu, thì các nhà lập pháp Kenya sẽ họp trong ngày hôm nay để bàn về việc có rút khỏi tòa án hình sự quốc tế hay không, chỉ 2 tháng trước khi diễn ra phiên xử Tổng thống Uhuru Kenyatta. Nhưng những phiên xử đã được lên lịch sẽ không bị gián đoạn bởi sự rút lui của Kenya. Tổng thống Kenyatta và Phó Tổng thống William Ruto sẽ bị xét xử về tội ác chống nhân loại liên quan tới một vụ đàn áp hàng ngàn người biểu tình sau cuộc bầu cử năm 2008.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.